Cô Tiziana kể lại như sau. Tôi vốn là bạn học của bà Chiara từ hồi còn trên ghế trường tiểu học và trung học. Cùng với những bạn gái khác, chúng tôi đã chia sẻ những vui buồn của tuổi vô lo. Mỗi buổi chiều chúng tôi tụ họp lại với nhau để học bài và làm bài chung. Sau đó, ngồi tán gẫu những chuyện vui, về những mối tình đầu đơn sơ trong sáng. Chúng tôi cùng nhau tham dự các buổi học giáo lý vào ngày thứ bảy. Còn ngày chủ nhật, chúng tôi vừa đạp xe dọc theo bờ sông, vừa ca hát vui vẻ. Chiara là người duy nhất trong nhóm đã sớm phải nếm mùi đau khổ, vì thế đã sớm trưởng thành và được coi như người chị cả và được mọi người tín nhiệm, quý mến. Lên cấp 3, những biến cố của cuộc sống gia đình đã đưa đẩy chúng tôi xa cách nhau. Nhiều năm trôi qua, tôi mất hẳn tin tức về Chiara. Bỗng dưng, vào tháng 10 năm ngoái, tôi được tin Chiara bị bệnh nặng. 4 năm trước đây, tôi cũng đã bị bệnh nặng, và căn bệnh đó đã để lại những vết hằn ăn sâu trong đời tôi. Có lẽ vì thế mà như con đà điểu, vì quá sợ hãi, nên tôi cũng đã giấu đầu vào cát, không dám tìm đến thăm Chiara. Tôi tự nhủ, mình sẽ nói gì với Chiara? Thế rồi vào một buổi sáng, chồng tôi cố gắng thuyết phục tôi đến thăm Chiara, kẻo sau này sẽ phải ân hận vì đã quá muộn. Tôi chấp nhận đến nhà thương tìm gặp thăm hỏi Chiara. Tuy mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, nhưng Chiara niềm nở đón tiếp tôi với một nụ cười thật tươi như thuở chúng tôi còn trẻ, và nói chuyện với tôi cách thân mật, không khác gì chúng tôi vừa mới rời xa nhau hôm qua. Trong khi chuyện vãn, nhiều lần cơn đau đớn đã hành hạ thân thể Chiara, làm Chiara phải xin lỗi tạm ngưng để lấy lại hơi thở và hắt ho. Tuy nhiên, không một giọt nước mắt đã nhỏ ra trong khóe mắt, cũng không một lời than thở vô ích thốt lên từ môi miệng Chiara. Với tinh thần quả cảm anh dũng, một lần nữa, Chiara đã trở lại là người chị cả hướng dẫn, khuyên bảo và đưa tôi đến gần Chúa hơn. Từ hôm đó, không một ngày nào tôi bỏ sót không đến thăm Chiara và ở gần bên giường bệnh của cô. Trong thời gian ngắn ngủi của những ngày cuối đời, qua sự tiếp xúc thân mật, Chiara đã khơi dậy trong tôi nhựa sống mà từ lâu nay đã bị khô cạn với thời gian. Giờ đây, Chiara đã vĩnh biệt ra đi, nhưng tôi phải thành thật cảm ơn Chiara, vì qua đau khổ chấp nhận với lòng tin và tình yêu mến. Một lần nữa, Chiara đã chỉ dạy cho tôi rằng, đời sống là hồng ân lớn lao Chúa ban, và bất cứ vì lý do nào, vẫn đáng sống, và cần phải sống cho đến hơi thở cuối cùng, với niềm vui và sự an bình thanh thản. Chiara ơi, xin hãy ở gần bên tôi luôn mãi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, bởi đâu có bệnh tật, và tại sao Thiên Chúa lại cho phép xảy ra nhiều đau khổ bất công như vậy? Đó là câu hỏi tự nhiên chúng ta thường đặt ra. Thật ra, Thiên Chúa là tình yêu thương và là sự công bằng vô biên. Ngài không dựng nên đau khổ và cũng không muốn có bệnh tật. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng muôn loài mọi vật, và Ngài thấy tất cả đều tốt đẹp. Thiên Chúa đã tạo dựng nên những con người thông minh, theo hình ảnh Ngài, và ban cho con người quyền tự do, một món quà thật cao cả, nhưng cũng rất đáng sợ, để con người có thể chọn kính mến Chúa hay chối bỏ Ngài. Con người có thể tự do chọn lựa sự thiện vô biên là chính Thiên Chúa, hay có thể chọn khước từ Thiên Chúa, quay lưng tránh né Ngài để chạy theo điều ác. Con người có thể yêu thương hay nguyền rủa, có thể tạo ra những chướng ngại cho mình và cho người khác. Chính con người đã nổi loạn bất vâng phục Thiên Chúa, nên đã đem vào trong cuộc sống sự vô trật tự và bất toàn. Con người đã sống trong cái vô trật tự, trái ngược với sự hoàn hảo của thiên nhiên và của cuộc sống. Nên từ đó, phát sinh ra một phản ứng gọi là bệnh tật. Có thể là về mặt thể lý, tâm linh hoặc tinh thần, và vì thế gây nên đau đớn. Vậy những bệnh tật và khổ đau đó có ích lợi gì chăng? Chúng có thể trở thành con đường ích lợi và trở nên phương thế rất quý báu, giúp con người đạt đến sự an bình thanh thản. Miễn là bệnh nhân hay người đau khổ hiểu biết lý do tại sao mình đau khổ và tìm được ý nghĩa của khổ đau, biết quy hướng chúng về một mục đích cao đẹp. Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa, đã đến trần gian để tái tạo trật tự cho vạn vật. Nhưng con người đã không nhận biết Ngài, đã chối bỏ tình thương của Ngài, đã kết án Ngài cách bất công và đã đóng đinh Ngài trên thập giá. Nhưng chính từ hy lễ được Con Thiên Chúa tự nguyện chấp nhận ấy, đã phát sinh khả năng trao ban sức mạnh và niềm vui trong đau khổ. Từ ngày ấy, mỗi đau khổ đều có thể có một mục đích và có thể đem lại kết quả lớn lao hơn chính là sự đau khổ ấy. Chỉ cần suy ngẫm tấm gương đời sống của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa của đau khổ, hiểu được đâu là thái độ cần có trong đau khổ, và tìm lại được sự hòa hợp đã bị đánh mất. Đức Giêsu đã không đến trần gian để cất đi tất cả khổ đau khỏi cuộc sống con người, nhưng qua những đau khổ tự nguyện lãnh nhận, Ngài đã muốn ban tặng cho đau khổ một lý do, mặc cho nó một ý nghĩa cứu độ, và hoa trái phong phú là hạnh phúc bất diệt. Vì thế, mỗi đau khổ chấp nhận với lòng tin và tình yêu Chúa đều được Ngài biến đổi thành công nghiệp, như những kho tàng bất diệt được gửi trong ngân hàng trên thiên quốc, không sợ bị trộm cướp đi, cũng không bị mối mọt đục khoét làm hư hỏng. Qua đau khổ, con người có thể đạt đến sự trọn lành cao vượt. Khổ đau đến mấy rồi cũng qua đi, nhưng công nghiệp, tức là phần thưởng chiếm được vì đã chịu đựng đau khổ và chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa, sẽ vô cùng tận. Tất cả mọi sự đều có lý do hiện hữu của chúng. Chỉ cần một chút lòng tin và tình yêu thương là đủ. Lạy Chúa, con xin đón nhận mọi đau khổ bệnh tật để được Chúa biến đổi thành niềm tin. Con xin đón nhận sự kiên trì chờ đợi để được Chúa biến đổi thành hy vọng. Con xin đón nhận giờ chết với tình yêu phó thác để được Chúa biến đổi nó thành giây phút phục sinh. Bởi vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ nơi Chúa mới có sự sống vĩnh cửu. Amen.